chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, bệnh ung thư luôn là nỗi sợ hãi cho hầu hết tất cả chúng ta. Chúng ta luôn cố gắng tránh thật xa những thực phẩm có nguy cơ gây ra ung thư. Và song song với những thực phẩm ấy vẫn tồn tại những loại gia vị và thảo dược giúp đẩy lùi căn bệnh ung thư. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là gừng. Gừng từ lâu được sử dụng trong y học dân gian để điều trị mọi thứ từ cảm cúm đến táo bón. Gừng có thể sử dụng được ở dạng tươi, dạng bột hoặc là kẹo gừng. Mặc dù hương vị của gừng tươi và bột gừng khá khác nhau, nhưng đều có thể sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều công thức. Nói chung, chúng ta có thể thay 1/8 muỗng cà phê bột gừng bằng 1 muỗng canh gừng nạo tươi và ngược lại. Việc sử dụng gừng tươi và các chế phẩm từ gừng, ngoài việc giúp chống buồn nôn, còn có một số ích lợi đối với việc giảm khó chịu vùng bụng khi điều trị ung thư. Thứ hai là cây hương thảo. Cây hương thảo là một loại thảo mộc địa trung hải thuộc họ gỗ, có tính nồng, thuộc nhóm lá kim và là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa. Vì nguồn gốc của nó nên cây hương thảo thường được sử dụng trong nấu nướng ở địa trung hải, và chúng ta cũng có thể thấy nó là một thành phần chính trong các loại gia vị của Ý. Chúng ta có thể sử dụng nó để thêm hương vị cho món súp, nước sốt cà chua, bánh mì và các loại thực phẩm giàu protein như là da cầm, thịt bò, thịt cừu. Hương thảo có thể giúp giải độc, thay đổi mùi vị, chữa khó tiêu, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác, trị chứng mất cảm giác ngon miệng. Uống 3 tách trà làm từ lá hương thảo mỗi ngày để giải quyết các vấn đề trên. Thứ ba đó chính là nghệ. Nghệ là một loại thảo dược thuộc họ gừng, là một trong những thành phần làm ra loại cà ri vàng, tạo ra hương vị đặc biệt cho loại cà ri này. Curcumin là hợp chất có trong nghệ, chứng minh khả năng chống oxy hóa và chống viêm. Nó có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh ung thư. Tinh chất chiết xuất từ nghệ đang được nghiên cứu và xem xét liệu chúng có vai trò trong việc ngăn ngừa và điều trị một số loại ung thư hay không, bao gồm đại tràng, tuyến tiền liệt, vú và ung thư da. Thứ tư đó chính là ớt. Ớt có chứa capsaicin là một hợp chất có tác dụng giảm đau. Khi capsaicin được bôi tại chỗ ngoài da, nó phát ra một hóa chất gọi là chất B. Sau khi tiếp xúc, sử dụng với lượng chất B cuối cùng được sản xuất trong vùng da đó giảm dần, giúp giảm đau trong vùng được bôi. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta nên dùng ớt cọ vào những vùng bị đau. Ớt cần được xử lý rất cẩn thận bởi vì chúng có thể gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp với da. Vì vậy, nếu chúng ta bị đau và muốn tận dụng tác dụng của ớt, hãy thử hỏi bác sĩ về việc kê đơn của một loại kem có chứa capsaicin. Loại kem này đã cho thấy kết quả tích cực cho việc điều trị đau thần kinh, đau nhói, đau bất chợt theo dây thần kinh sau phẫu thuật ung thư. Một số lợi ích khác của ớt là chúng có tác dụng trong việc trị chứng khó tiêu, nghe có vẻ ngược đời. Nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn một lượng ớt nhỏ có thể làm giảm chứng khó tiêu. Thứ năm đó chính là tỏi. Tỏi thuộc lớp allium, trong loại cây thuộc họ hành tỏi, bao gồm hẹ, tỏi tây, hành tây, hẹ tây và hành lá. Tỏi có hàm lượng lưu huỳnh cao và cũng là một nguồn cung cấp các loại chất arginine, flavonoid và selen rất tốt. Chúng đều là những hợp chất có lợi cho sức khỏe. Tỏi là hợp chất hoạt tính được gọi là allicin, tạo ra mùi đặc trưng và tiết ra khi tép tỏi được cắt nhỏ, nghiền nát hay là khi bị hỏng. Một số nghiên cứu cho thấy ăn tỏi làm giảm khả năng nguy cơ gây ung thư dạ dày, đại tràng, thực quản, tuyến tụy và vú. Tỏi có thể chống lại ung thư thông qua nhiều cơ chế, kể cả bằng cách ức chế nhiễm trùng và sự hình thành các chất gây ung thư, thúc đẩy việc sửa chữa DNA và gây chết tế bào. Tỏi cũng hỗ trợ cai nghiện và có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch và giúp giảm huyết áp. Thứ sáu đó chính là bạc hà cây, hay còn gọi là peppermint. Peppermint là một loại cây lai tự nhiên giữa bạc hà nước và bạc hà lục. Nó đã được sử dụng hàng ngàn năm nay như là một phương thuốc giúp trợ tiêu hóa để giảm bớt khí khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy. Chất peppermint cũng có thể giúp hạn chế các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và ngộ độc thực phẩm. Peppermint có thể làm dịu các cơn co dạ dày và cải thiện dòng mực, cho phép thực phẩm đi qua dạ dày nhanh hơn. Nếu việc điều trị ung thư của chúng ta gây nên một số rối loạn dạ dày, hãy thử uống một tách trà bạc hà. Đã có nhiều loại được bán trên thị trường, hoặc là chúng ta có thể tự làm bằng cách đun sôi lá bạc hà khô trong nước và hoặc là thêm một lá tươi vào nước đun sôi và để một vài phút. Peppermint cũng có thể làm dịu cơn đau họng. Vì lý do này, nó được sử dụng để làm giảm các vết loét miệng có thể xảy ra khi dùng các biện pháp hóa trị và xạ trị, hoặc là một phần quan trọng trong việc điều trị cho tình trạng này. Cuối cùng đó chính là hoa cúc. Hoa cúc được cho là có thể làm thuốc và đã được sử dụng trong thời kỳ dài để điều trị một loạt các vấn đề. Hoa cúc có thể hỗ trợ giấc ngủ. Nếu khó ngủ, hãy thử uống một tách trà hoa cúc đặt trước giờ ngủ. Nước súc miệng hoa cúc cũng đã được nghiên cứu trong việc phòng ngừa và điều trị loét miệng do hóa trị và xạ trị. Mặc dù các kết quả còn chưa rõ ràng, không có tác dụng phụ nào được phát hiện. Có thể chế biến như là trà để nguội, rửa sạch và súc miệng thường xuyên. Trà hoa cúc có thể là một cách để kiểm soát các vấn đề tiêu hóa bao gồm cả co thắt dạ dày. Hoa cúc giúp giảm co thắt cơ bắp, đặc biệt là các cơ trơn của ruột. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những công dụng thật tuyệt vời của những loại gia vị thảo dược được sử dụng hàng ngày giúp chúng ta đẩy lùi được căn bệnh ung thư. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ thật hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Được em yêu thấy
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta tìm hiểu về đề tài sống đời sung mãn, một trong những lời phán dạy tuyệt vời nhất và cực kỳ nổi bật nhất của Đức Chúa Giêsu. Nhưng rất tiếc đã có nhiều sự cố ý hiểu lầm. Câu kinh thánh đó là trong sách Giăng đoạn 10 câu thứ 10 của phần tăng ước trong thánh kinh: kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Kính thưa quý vị, đây là câu kinh thánh mà phần nhiều tín nhân trong Cơ Đốc giáo hiện đại ưa chuộng nhất, trích dẫn nhiều nhất, và nó đã trở thành câu nhạc tụng rất phù hợp với lối sống xa hoa hưởng thụ của họ. Họ cho rằng đời sống sung mãn hay dư dật là một cuộc chạy đua để cung ứng cho sự hưởng thụ trong đời này. Họ nghe theo những tài tử bố đạo sư TV sống trong những biệt thự đáng giá nhiều triệu đô la, và những bố đạo sư TV này đã từng tuyên bố rằng Đức Chúa Trời mong muốn cho dân sự của Ngài hưởng thụ những tài vật đắt giá và sang trọng trong đời này. Quả thật, những bố đạo sư tài tử này đã chủ trương một lối sống lý tưởng với sự giàu có sang trọng ở trên đời. Một vị giảng sư đi đến Anh Quốc để mà tổ chức truyền giảng tại đó. Ông không chỉ những bán vé cho mỗi người vào tham dự chương trình giảng của ông, mà ông còn ở trong một khách sạn phải trả một đêm 3.500 đô la. Có người hỏi ông lý do tại sao ở trong nhà sang trọng như vậy. Ông bảo rằng sứ giả của Đức Chúa Trời đáng được hưởng như vậy. Ông đã ở trong một biệt thự với cái giá trị của nó trên 10 triệu đô la. Quý vị thử tưởng tượng một cái biệt thự trên 10 triệu đô la là lớn lao dường nào. Quả thật, trong văn hóa của loài người đôi khi có sự nhầm lẫn giữa đời sống tốt và đời sống sung mãn. Thiên về vật chất, điều kiện của vật chất. Bởi thế cho nên năm nay số người khai báo bankruptcy nhiều hơn số sinh viên ghi danh vào đại học. Trung bình người Mỹ đi mua sắm mỗi tuần lễ là 6 tiếng đồng hồ và chỉ dành 40 phút cho con cái của họ mà thôi. Một bình luận gia đã phát biểu ý kiến như sau: chúng ta nhận diện chính mình bởi những gì chúng ta có và những gì chúng ta sử dụng, chứ chẳng phải bởi chúng ta là ai và thuộc về hạng người nào. Vâng, phần nhiều người ngày hôm nay họ nhận diện họ là bởi nhà cửa xe cộ, vàng bạc, hột xoàn, kim cương là những gì họ sử dụng và họ có, chứ họ chẳng cần đến họ xuất xứ từ đâu, họ là ai và họ thuộc về hạng người nào ở trong xã hội. Đời sống good life không có gì là sai quấy cả, nhưng nó không thể nào và không bao giờ thỏa mãn cái nhu cầu cần thiết cho đời sống tâm linh của con người. Như lời của văn nhân Henrik Ibsen đã tự thú rằng: tài vật có thể cho ta được nhiều ở lớp bề ngoài, chứ chẳng có gì ở trong nội tâm. Nó cho ta nhiều đồ ăn nhưng không phải là ngon miệng, nhiều thuốc men nhưng không phải là sức khỏe, nhiều quen thuộc nhưng không phải là bạn thân, nhiều người hầu hạ nhưng không phải là kẻ trung thành, nhiều cuộc vui thú nhưng không phải là hạnh phúc thật. Chỉ có đời sống sung mãn đến từ Chúa mới có thể thỏa đáp cho nhu cầu nội tâm của con người mà thôi, nhất là con người đang sống ở trong cái thế giới văn minh hiện đại. Chúa phán rằng: ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Quý vị hỏi tôi làm thế nào để có được đời sống sung mãn như là Chúa đã phán dạy ở trong sách Giăng đoạn 10 câu thứ 2 và đến câu thứ 4 nói như vậy: nhưng kẻ mở cửa mà vào là người chan chiên, người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chan kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Cái chìa khóa để mở cửa đời sống sung mãn cho cá nhân và gia đình của tín nhân Cơ Đốc là nghe theo tiếng Chúa phán. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chan kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Chúa là đấng chăn giữ chúng ta. Nếu chúng ta lắng động tâm hồn nghe theo tiếng Chúa phán, Ngài sẽ dẫn chúng ta ra khỏi cái đời sống lẳng quẳng trong tầng thế. Cái đời sống lẳng quẳng trong tầng thế này là gì? Là tiền bạc, là danh vọng, là cái lợi nhữ con người ở trong cái vòng lẳng quẳng của cuộc đời. Chúa sẵn sàng dẫn chúng ta ra khỏi cái vòng lẳng quẳng đó. Chúa dùng nhiều phương cách khác nhau để phán dạy chúng ta, hầu dẫn dắt chúng ta ra khỏi cái vòng lẳng quẳng của danh lợi trần gian. Nhưng chúng ta có lắng động tâm hồn để nghe theo tiếng Chúa phán hay không? David Robertson là một cầu thủ chuyên nghiệp về basketball, được sự mến mộ và sáng giá nhất vào năm 1995. David Robertson, đồng thời ông ta cũng có một đời sống sung mãn ở trong Chúa. Vì vào năm 1991, David đã được Chúa cảm động và phán dạy cùng ông rằng: hãy dùng đời sống Good Life mà phục vụ Chúa và chia sẻ cho những người khác. Ông vâng theo tiếng Chúa phán đi đến viếng thăm các trường tiểu học ở tại San Antonio để thách thức các em học sinh lên đại học. Ông hứa sẽ cho mỗi em học bổng là $2,000. Ông đã thực hiện lời hứa ấy, không phải chỉ $2,000 mà thôi, mà ông cho đến $8,000. Ông và vợ thiết lập trường trung học kỹ thuật Carver Academy ở tại San Antonio với ngân quỹ đầu tiên của ông bà tài trợ là $9,000,000. Đây là một sự đóng góp cho sự phát triển giáo dục và xã hội lớn nhất trong giới điền kinh chuyên nghiệp. David Robertson là một Cơ Đốc nhân nên ông muốn cho giới trẻ biết cái giá trị của đời sống tâm linh quan trọng và sự học hỏi về kỹ thuật. Cho nên ông vừa giúp cho các em học về ngành nghề kỹ thuật và ông cũng giúp cho các em biết về đời sống tâm linh, đời sống sung mãn ở trong Chúa. Có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp khác, họ có đời sống Good Life, chỉ biết sống với đời sống Good Life và đã dẫn đưa họ vào bẫy lưới của nghiện ngập, của phóng túng, của sự chết bắt. Nhưng David biết nghe theo tiếng Chúa phán và sống với cuộc đời sung mãn trong Chúa. Vâng, khi chiên nghe theo tiếng Chúa phán và chiên sống đời sống sung mãn là chiên noi dấu chân Chúa Giêsu. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 21, câu thứ 22 đến câu thứ 23, Chúa phán rằng: anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Gương mà Chúa Giêsu để lại để chúng ta noi dấu đó là gì? Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có chút chi dấu trá. Đây là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống tín nhân Cơ Đốc. Chúng ta cần đi sâu vào ở trong đời kỳ cuối cùng. Lời tiên tri của Chúa, lẽ thật của Ngài đã được ứng nghiệm. Chúng ta là con cái của lẽ thật, chúng ta cần phải sống một cách ngay thật. Chúa Giêsu đã để lại cái gương, cái dấu chân, chúng ta phải noi theo là phải sống ngay thật. Có một vị giáo sĩ đi đến Poland để mà hầu việc Chúa ở tại đó. Có một lần kia, ông ra tiệm mua con ngỗng về nuôi. Ông thấy tiệm bán ngỗng, bán gà, bán vịt sạch sẽ quá. Ông được cảm hứng nói chuyện với người chủ tiệm. Và người chủ tiệm khi được vị giáo sĩ đề cập đến đời sống tâm linh, ông sáng mắt lên, gương mặt tươi vui mà nói rằng: tôi đã được cứu trong Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Vị giáo sĩ hỏi rằng: làm sao ông biết được rằng ông đã được cứu trong Đức Chúa Giêsu cứu thế? Người chủ tiệm trả lời rằng: thưa ông, trước khi tôi tin Chúa, tôi thường căng ngỗng hay căng gà, căng vịt. Tôi đè ngón tay tôi trên cán căng, để như vậy tôi được lợi hơn. Nhưng từ ngày tôi tin Chúa cho đến bây giờ, tôi sống đàng hoàng, ngay thật. Tôi không còn đè ngón tay tôi trên cái cán căng nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta phải sống đời sống ngay thật đối với mình, ngay thật đối với Chúa và ngay thật đối với những người ở xung quanh. Và Đức Chúa Giêsu phán dạy rằng Ngài bị rủa, chán rủa lại, chịu nạn mà không hề ngam dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Chúa rất thản nhiên khi Ngài đối diện với sự ngược đãi và sống một cách ngay thật. Vâng, nếu chúng ta thản nhiên đối diện với sự ngược đãi của người đời và sống một cách ngay thật, chúng ta tránh được tối đa về bệnh tim và bệnh áp huyết cao. Không ngay thật là rước sự lo lắng hồi hộp tinh thần, còn trả thù là phải có âm mưu thủ đoạn, mất ngủ mất ăn, phải suy nghĩ, phải động não. Chúng ta phải sống đời sống noi gương Chúa Giêsu. Người có đời sống sung mãn là người tiếp nhận điều mà Chúa đã làm cho mình với sự biết ơn, như lời Chúa phán dạy rằng Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lần đòn của Ngài mà chúng ta được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chan chiên và giám mục của linh hồn mình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã làm cho chúng ta tất cả. Cho nên cái đời sống sung mãn trong Chúa không phải là điều gì mà chúng ta có thể tạo ra được, vì đó là sự ban cho, một món quà đến từ Đức Chúa Trời. Musam Diwa là một thanh niên người Zimbabwe. Sau khi được Chúa cứu bởi một vụ của hội thánh gọi là Love More House, đã thổ lộ những lời sau đây: cuộc đời của tôi chưa bao giờ được tốt lành, ngay cả cái tên của tôi có nghĩa là đứa trẻ không ai muốn. Khi tôi được sanh ra 2 tuần lễ thôi thì mẹ tôi đã liệng tôi vào đống bánh xe cũ, cảnh sát lượm được và giao cho bà ngoại tôi. Và sau đó bà ngoại tôi trả lại cho mẹ tôi, thì mẹ tôi đem liệng tôi vào một lần nữa. Lần này bà gói tôi lại trong một cái áo rách và ném tôi vào phòng chứa rượu bia. Không một ai thương tình tôi ngoại trừ bà ngoại tôi. Bà không có đủ tiền mua thức ăn cho tôi, cũng không có tiền để cho tôi đi học, cho nên tôi phải sống bụi đời ngoài đường xá. Một hôm có người nói với tôi rằng có một cái nhà gọi là Love More House và bảo tôi đến đó. Vâng, tôi đã được Chúa thúc giục đã đi đến đó. Mọi người tiếp nhận tôi, giúp tôi tin Chúa và họ giúp tôi an học và trở thành một cầu thủ bóng đá. Và sau đó tôi có việc làm tại nhà băng. Tôi đã từng cầu xin Chúa giúp tôi đạt được mơ ước của mình và Ngài đã đáp lời tôi qua hội thánh của Ngài. Tôi đã đạt được đích xong, học xong trung học và một cầu thủ bóng đá. Và đặc biệt hơn hết là Chúa giúp tôi không thù oán với những người phụ bạc tôi và cũng không gia nhập với kẻ phản nghịch. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi một cái tên khác, có nghĩa là người tốt. Cảm ơn Chúa, tất cả những điều đó Chúa đã làm cho tôi qua hội thánh của Ngài. Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp nhận đời sống sung mãn bởi lòng biết ơn vì Chúa đã làm cho chúng ta. Muốn có một đời sống sung mãn của Chúa cho, hãy nghe tiếng Chúa phán dạy, hãy đi theo sau Chúa, đặt Ngài ưu tiên đứng đầu trong đời. Hãy sống đời sống ngay thật trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm. Phải ngay thật đối với Chúa, ngay thật đối với chính mình và ngay thật đối với kẻ khác. Hãy sống với đời sống biết ơn Chúa. Quý vị có tiếp nhận cái đời sống sung mãn trong Chúa Giêsu chưa? Nguyện Ngài thúc giục và cảm động quý vị hãy tiếp nhận Ngài với lòng biết ơn, để quý vị cũng được đời sống sung mãn trong Chúa Giêsu cứu thế. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.